Phật bảo phân thù xưa lời. Lúc các Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng, có giác ngộ được vô thượng Bồ Đề không? Bồ Tát, lúc ngồi nơi đạo tràng không có giác ngộ. Vô thượng Bồ Đề, tại sao con nói thế? Như tướng Bồ Đề không có mấy may pháp nào là có thể đắc được, nên gọi là vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề vô tướng, không ai có thể ngồi lại, cũng không có ai có thể đứng dậy. Vì lý do này con không thấy Bồ Tát, ngồi nơi đạo tràng cũng không thấy giác ngộ chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, Bồ Đề tức là ngũ nghịch tức là Bồ Đề. Bồ Đề và ngũ nghịch không phải hai tướng sai khác nhau, không có sự giác ngộ, không có kẻ giác, không có sự thấy, không có người thấy, không có sự biết, không có người biết, không có sự phân biệt, không có người phân biệt. Các tướng như thế gọi là Bồ Đề. Thấy tướng ngũ nghịch cũng như giống như vậy. Nếu ai nói rằng thấy Bồ Đề mà thủ chứng, nên biết người đó thuộc vào hạng tăng thượng mạng. Ngay khi đó, Phật bảo phân thù sư lợi. Ông nói ta là Như Lai, cũng có nghĩa là ta làm Như Lai phải không? Không phải, thưa Thế Tôn, con đã nói Như Lai làm Như Lai sao? Không có tướng Như để nói, có thể nói làm Như. Cũng không có Như Lai và Chí, không có cái hai tướng riêng biệt. Tánh không làm Như Lai, chỉ có danh tự. Làm sao con lại nói là Như Lai được? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý vị đại chúng đã nghe một cái đoạn kinh văn do cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đã đọc. Bây giờ thầy xin đọc lại cái phần kinh và thầy sẽ giảng từ cái đoạn kinh để cho tất cả quý đại chúng có thể thâm nhập được. Và nhờ thâm nhập được những cái kinh này, quý đại chúng có thể liễu ngộ được bản tâm. Và từ cái sự liễu ngộ bản tâm, mình sẽ đạt được cái cứu cánh là mình sẽ giải thoát được sinh tử và đạt đến cái chỗ an vui tịch tịnh của Niết Bàn. Lúc bấy giờ thì Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, lúc các Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng, có giác ngộ được vô thượng Bồ Đề không? A Di Đà Phật, đây là câu hỏi mà Đức Phật đặt ra với Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi mới đáp, Bồ Tát lúc ngồi nơi đạo tràng không có giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Tại sao con nói như thế? Như tướng Bồ Đề không có mãi mai pháp nào có thể đắc được, nên gọi là vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề lại vốn vô tướng, không ai có thể ngồi, cũng như không ai có thể đứng. Vì lý do này, con không thấy Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng, cũng không thấy giác ngộ chứng đắc vô thượng Bồ Đề. A Di Đà Phật, tất cả quý đại chúng thấy cái câu hỏi khó quá phải không? Thường thường thì trong tất cả những kinh sự mà tất cả quý đại chúng đã đọc qua, thì quý đại chúng cũng đã từng nghe rằng một vị Bồ Tát thường thiện huệ từ nơi cung trời Đâu Xuất nội diện giáng sinh vào dòng họ Thích Ca. Ngài đã từ bỏ ngôi vua, vợ đẹp, con sinh mà vào nơi cái Bồ Đề đạo tràng hành đạo. Cho đến lúc sao mai vừa mọc thì Ngài cũng chứng quả vô thượng Bồ Đề, tức là quả Phật dạy. Và bây giờ thì Ngài lại đặt câu hỏi với Ngài Văn Thù Bồ Tát. Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng có giác ngộ được vô thượng Bồ Đề không? A Di Đà Phật, quý đại chúng thấy câu hỏi này, nếu mà những ai đã từng đọc qua những lịch sử của Đức Phật, thì những vị đó sẽ mau mắn trả lời rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát ngồi đạo tràng sẽ giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Cái câu này là hầu như là tất cả mọi chúng sinh, khi mà Đức Phật hỏi câu này mà quý vị chưa chứng được cái bản tánh của Bát Nhã, thì cái câu trả lời sẽ là cái câu mà Bồ Tát ngồi đạo tràng sẽ giác ngộ được vô thượng Bồ Đề. Bởi vì sao? Là bởi vì quý vị đã thấy rõ ràng, cái tích Phật đã cho biết rằng Ngài đã đến ngồi dưới cội cây Bồ Đề trong 49 ngày đêm, và Ngài đã đắc thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng ở đây, quý đại chúng sẽ ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì sao? Là bởi vì câu trả lời của Bồ Tát Văn Thù với một cái ý nghĩa rất là cao sâu, không phải là dùng ý thức mà tất cả quý vị có thể hiểu được. Quý vị đại chúng lắng nghe, Bồ Tát Văn Thù trả lời như sau: Bồ Tát lúc ngồi nơi đạo tràng không có giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì đại chúng thấy rằng cái câu trả lời của Bồ Tát Văn Thù đã đưa tất cả người tu mà họ còn vướng vào trong cái sự tướng, những người này sẽ đi vào trong cái ngõ cụt, nghĩa là không có lối thoát. Và cái câu trả lời này sẽ làm cho thiên ma ngoại đạo vui mừng, vì họ sẽ nói với những đồ chúng của họ: thấy chưa, thấy chưa, trong kinh văn rõ ràng là Văn Thù trả lời Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng không có giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì quý đồ chúng đi tìm cái gì? Đây là thiên ma nó dẫn dụ đồ chúng đó. Bởi vì khi mà thiên ma còn dùng cái sự chấp tướng và thuyết pháp với đồ chúng rằng Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng và không đạt được sự giác ngộ vô thượng Bồ Đề, thì những vị thiên ma này sẽ không mất những đồ chúng đệ tử. Bởi vì tất cả quý đại chúng đều nên hiểu rằng khi một vị thánh nhân Phật Đức Như Lai ra đời thì hằng hà muôn số chúng sinh sẽ được giải thoát và được ra khỏi con đường sinh tử luân hồi. Tức là sao? Tức là thoát được cái sự kèm kẹp của thiên ma. Như kỳ trước thầy đã trình bày, thiên ma nằm ở trong tư tưởng của mọi chúng sinh. Do đó thiên ma là thầy của chúng sinh, thiên ma là cái người cai trị chúng sinh. Do đó quý vị mà học Bát Nhã, quý vị rời khỏi tư tưởng, quý vị thâm nhập vào trong cái chân như tự tánh, tức là quý vị thoát khỏi cái sự kèm kẹp của thiên ma. Do đó thiên ma khi thấy một vị chân nhân tu hành chân chánh, những thiên ma này rất là kinh sợ. Và cũng như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà thầy đã trình bày trước đây, nếu mà một vị tu hành chân chánh thì cái minh quang của vị đó sẽ chiếu thẳng lên tới cõi trời dục giới. Và cái minh quang này nó sẽ làm cho cái cõi trời dục giới, nhất là cái cảnh tha hóa tự tại thiên, cái lầu đài của các thiên dương này nó sẽ bị nghiêng ngã, đổ vỡ đi. Và thiên ma là những người vẫn còn ưa thích ái dục, nó không muốn mất cảnh trời của nó, và cũng như nó không muốn mất những cái đệ tử ở nơi trần gian này của nó. Do đó mà nó dùng cái thiên nhãn để nhìn xuống thế gian, nó coi cái lý do tại sao mà cái cung điện nó chấn động, lý do tại sao mà đệ tử của nó càng ngày còn càng bị hao hết đi. Thì lúc đó nó thấy rằng có một vị chân tu đang tham thiền nhập định và gần đi đến cái quả đạo vô thượng Bồ Đề. Thì lúc này là lúc mà nó đem tất cả thiên binh vạn vạn tướng từ nơi cái trên cung trời tha hóa tự tại thiên, nó đến nó đánh một trận. Hầu hết tất cả Bậc Như Lai khi mà muốn chứng cái đạo quả vô thượng Bồ Đề là các ngài phải đánh qua một cái trận với thiên ma. Đánh qua một trận thiên ma này mới biết rằng các ngài thắng hay là bại. Mà hầu hết là những bậc mà từ bổ xứ Bồ Tát, khi mà các ngài trở xuống trần gian này là coi như còn có kiếp đó là ngài thành Phật. Do đó không bao giờ ngài thất bại trước thiên ma, mà hầu như là ngài chiến thắng được thiên ma. Bây giờ thì thầy mong rằng tất cả đại chúng có mặt trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện hãy thanh tịnh tâm để nghe tại sao mà Bồ Tát Văn Thù trả lời một câu như thế ấy. Bồ Tát Văn Thù thưa rằng: tại sao con nói như thế? Bởi vì tướng Bồ Đề không có mãi mai một pháp có thể đắc, nên gọi là vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề vô tướng, không ai có thể ngồi, cũng không ai có thể đứng dậy. Vì lý do này, con không thấy Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng, cũng không thấy giác ngộ chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Câu trả lời của ngài Văn Thù, cái câu này nó đã làm chấn động toàn thể tam giới, và nó cũng làm cho thiên ma sởn tóc gáy. Bởi sao? Bởi đây chính là hạnh tu Bát Nhã vô tướng, chứng đến chỗ rốt ráo, vô sở trụ, vô sở đắc. Quý vị thường đọc kinh Tâm Kinh mỗi đêm, thì quý vị đọc Tâm Kinh quý vị đã thấy đến cái chỗ mà ngũ uẩn giai không, có nghĩa là diệt tất cả sắc thọ tưởng hành thức thì mới đạt đến cái chỗ cứu cánh thanh tịnh như ta. thì cái câu mà trả lời của Đức Văn Thù Sư Lợi cũng vậy. Ngài đã đi đến cái chỗ hoàn toàn cứu cánh. Ngài không còn nằm ở trong cái ngôn từ, không còn nằm ở trong cái văn ngữ. Vì vậy mà thầy mới gọi cái lời của Văn Thù trả lời là một cái hạnh tu bát nhã vô tướng. Mà khi mà hạnh tu bát nhã vô tướng thì nó đến cái chỗ rốt ráo, giống như là Lục Tổ Huệ Năng đã nói đó. Vô sở trụ mà vô sở chứng, vô sở đắc. Theo như câu nói của Ngài Văn Thù đó, thì thầy muốn cho đại chúng biết rằng Ngài Văn Thù muốn nói đến cái sự việc là trực tâm chân thật của mọi chúng sinh chính là đạo tràng. Tất cả quý đại chúng nghe thầy nói rõ điều này. Đạo tràng không phải là hình tướng bên ngoài. Đạo tràng mà để đạt chứng được cái bát nhã chính là trực tâm thanh tịnh của mọi đại chúng. Và những đại chúng nào mà đã soi thấu được tất cả muôn pháp vốn là vô ngã, không có sự, bởi vì tất cả pháp nó vốn là vô ngã nên không có sự chứng đắc vô thượng bồ đề. Cái sự mà gọi là chứng đắc vô thượng bồ đề đó là cái vọng kiến của chân tâm. Cái vọng kiến này nó nằm ở trong cái tướng sinh diệt. Do đó cái vọng kiến này cần nên phải tiêu trừ nó. Cái chữ vô thượng bồ đề nó chỉ là tượng trưng cho một cái danh ngôn, mà danh ngôn tự nó đã là tướng rồi. Nếu mà cái danh ngôn này mà mọi chúng sinh tu mà bị vẫn còn bị vướng mắc vào ở trong cái tâm thì nó giống như là một cái hộp cát mà nó rơi vào trong cái tròng con mắt. Quý đại chúng thử tưởng tượng con mắt mình trong sạch như vậy, mà khi mà một hộp cát nó rơi vào trong tròng con mắt thì nó sẽ làm xốn sang biết là bao nhiêu. Thì cái người có tròng con mắt đó phải làm mọi cách để lấy cái hộp cát đó ra. Thì cũng như vậy, một người tu mà vẫn còn vướng mắc vào ở trong danh ngôn sự tướng thì họ sẽ sanh bệnh, giống như là người bị cát vào trong cái hạt mà trong bị hạt cát vào ở trong mắt. Do đó khi mà tu cái hạnh bát nhã ba la mật thì một cái điểm chính yếu là phải ly tất cả danh ngôn sự tướng, quay về nơi trong cái bản tâm thanh tịnh. Có như vậy thì mình mới đạt được cái cứu cánh là giải thoát. Bởi vì Bồ Tát ngộ được cái bản tâm này nên trong tâm của các ngài rất là tự tại. Ngài đi ở trong tâm giới rất là tự tại. Rồi ngài tùy cái duyên để mà ngài độ chúng sinh. Tất cả đại chúng thấy rằng Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đã dùng sắc tướng là cái tướng hiện thân ngồi nơi Bồ Đề Đạo Tràng. Và ngài dùng cái phương tiện đại phá ma quân thành đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Bởi vì chính ngài muốn dùng những phương tiện thiện xảo để hóa độ muôn loài chúng sinh, không phân biệt thượng, trung và hạ. Và cũng để cảnh giác những bọn mà tu có cái tâm mà tăng thượng mạng. Những cái bọn mà tu tăng thượng mạng thì họ thường thường họ khởi trong tâm của họ: tôi không cần ngồi đạo tràng cũng chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là cái danh xưng của tăng thượng mạng. Bây giờ thì Bồ Tát Văn Thù lại nói tiếp: bạch Đức Thế Tôn, bồ đề tức ngũ nghịch, ngũ nghịch tức bồ đề. Bồ đề và ngũ nghịch không phải hai tướng sai khác nhau. Không có sự giác, không có kẻ giác, không có sự thấy, không có người thấy, không có sự biết, không có người biết, không có sự phân biệt, không có người phân biệt. Các tướng như thế gọi là bồ đề. Các tướng ngũ nghịch cũng giống như vậy. Nếu ai nói rằng thấy bồ đề, chứng đắc bồ đề, nên biết rằng người này thuộc về hạng tăng thượng mạng. Cái khi mà nghe cái đoạn kinh này thì thầy cùng đại chúng nên chắp tay để mà lãnh lễ Ngài Văn Thù, làm thay Ngài Văn Thù. Bởi vì Bồ Tát Ngài Văn Thù hết sức là từ bi. Ngài giảng đến tận cùng cứu cánh của Bồ Đề. Trong cái cứu cánh của Bồ Đề thì Bồ Tát, thì cái Bồ Đề tức là ngũ nghịch và ngũ nghịch tức Bồ Đề. A Di Đà Phật, cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị phải hành thâm sâu bát nhã. Quý vị sẽ thấy được. Bây giờ thế nào gọi là ngũ nghịch? Có một số Phật tử mặc dầu học tu học Phật nhưng mà vẫn chưa hiểu được ngũ nghịch. Do đó hôm nay để có duyên thầy cũng giảng cái ngũ nghịch. Cái ngũ nghịch đây là những cái tội rất là nặng. Nếu mà một người vì vô minh phạm những tội ngũ nghịch này, chắc chắn rằng sau khi lâm chung họ sẽ sa đọa vào nơi vô gián địa ngục. Và trong muôn ngàn năm vô lượng kiếp, họ sẽ bị đọa lạc mà không lên được kiếp làm người. Quý vị đại chúng lắng nghe, thế nào gọi là ngũ nghịch? Một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết A-la-hán, bốn là quá phá hòa hiệp tăng, năm là làm cho thân Phật ra máu. Quý vị thấy người nào đã đọa vào vô gián địa ngục, tức là Đề Bà Đạt Đa, là em chú bác với Đức Phật, Ngài đã phạm hai cái tội rất là nặng. Ngài đã phạm ba cái tội rất là nặng. Đó là Ngài đã giết A-la-hán, tức là giết Tỳ Khu Ni, đã đắc quả A-la-hán. Và Ngài đã dựng nên một cái tăng đoàn khác để chống đối lại tăng đoàn của Đức Phật. Tất nhiên là Đề Bà Đạt Đa đã phạm cái lỗi thứ tư là phá hòa hợp tăng. Và sau cùng là đứng trên núi lăn đá xuống, làm cho ngón chân của Phật chảy máu. Đây là cái tội thứ năm, tất nhiên là làm cho thân Phật ra máu. Do đó chính vì mà Ngài Đề Bà Đạt Đa, Ngài đã phạm vào trong cái tội ngũ nghịch. Vì thế mà khi mà Ngài chưa lâm chung, mà thầy trình bày là Ngài Đề Bà Đạt Đa chưa lâm chung, đất đã nứt ra và chôn luôn cái thân xác của Đề Bà Đạt Đa vào ở trong cái cảnh giới địa ngục. Thường thường á, cái người mà đọa vào cảnh giới địa ngục đó, là khi họ lâm chung á, thần thức họ sẽ được cái hắc bạch sứ giả lợi công tai ngay, và những cái người này sẽ không có trải qua những cái chỗ mà địa phương của thành hoàng thổ địa bổn cảnh để xét lại tội lỗi, mà những người này sẽ bị hắc bạch sứ giả còng tay đưa thẳng vào nơi cái vô gián địa ngục. Đó là những người mà cũng vẫn còn nhẹ, nhưng mà những người tội nặng như Đề Bà Đạt Đa thì không cần phải lâm chung, mà đất nứt ra chôn cả một cái thể xác và cái tâm linh vào ở trong cái chỗ địa ngục vô gián. Do đó quý vị nên cố gắng giữ cho thân tâm được thanh tịnh và tránh được cái tội ngũ nghịch, có nghĩa là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu. Đây chính là ngũ nghịch. Tội này thì chắc chắn là quý vị khi mà đọa vào trong cái vô gián địa ngục rồi á, thì quý vị đừng mong bao giờ mà quý vị có thời gian để quý vị được nghỉ. Bởi vì cái chữ vô gián địa ngục có nghĩa là vô là không, gián là gián đoạn, địa ngục có nghĩa là quý vị sẽ không có thời giờ một sát na nào để cho quý vị ngừng nghỉ cái sự bị đày ải khổ sở. Ở nơi đây quý vị sẽ làm suốt cật lực, và nghĩa là quý vị sẽ bị những cái nghiệp của quý vị nó chuyển thành những cái cảnh giới mà quý vị phải bị đọa đày mãi mãi, không bao giờ ngừng nghỉ được. Những người ở trong cái cảnh vô gián địa ngục rất là khổ sở. Họ không nói được những cái tiếng mà những người mà đứng sát bên khi họ chịu hành sự với nhau, họ cũng không nói được tiếng. Ngoài cái tiếng là pa-la-la, đó chỉ có tiếng pa-la-la thôi. Họ đau khổ quá, họ không biết nói một cái danh từ nào hơn là cái chữ pa-la-la. Do đó thầy mong rằng mình hiểu được kinh thì nên có thân tâm, nhất là thân khẩu ý của mình phải thanh tịnh, phải an lạc. Mình là những người Phật tử thì mình tu học là để chi? Để rút ráo mình đạt được đến cái chỗ thanh tịnh an lạc, thì mình phải tránh những cái lỗi lầm ngũ nghịch, cũng như mình tránh những cái lỗi lầm mà do cái thân khẩu ý gây ra. Bởi vì những lỗi lầm này mình chỉ phát khởi trong một giây phút thôi, nhưng mà sau đó chính cái tâm linh của mình nó đọa đày trong vô lượng kiếp. Cái điều này rất là khổ sở. Ngoài ra, một kẻ mà đã phạm cái tội ngũ nghịch thì trong cái đời sống này, nếu họ muốn đi xuất gia thì cái người mà hòa thượng cũng như là những vị A-xà-lê, những vị minh chứng sư, đầu tiên thì họ sẽ hỏi cái vị mà muốn xuất gia: con có phạm về cái tội ngũ nghịch hay không? Nếu mà cái người xuất gia mà thưa rằng: kính bạch hòa thượng, ha, kính bạch A-xà-lê, con là người trong quá khứ đã phạm về cái tội ngũ nghịch, thì cái vị hòa thượng chứng minh sư cũng như là A-xà-lê không chấp nhận cho người này vào trong tăng đoàn. Thành ra lý do đó mà tất cả quý vị nên biết rằng thân khẩu ý của mình phải luôn luôn thanh tịnh, thì quý vị mới tránh được những cái nghiệp báo này. Cái đoạn kinh văn này thì Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài nói về cái bản tánh bát nhã, chứ Ngài không nói về cái sự tướng. Bởi vì sự tướng thì hầu như tất cả đại chúng đều có sự phân biệt. Do đó khi mà khởi cái tâm phân biệt rồi đó, thì cái tướng Bồ Đề và cái tướng ngũ nghịch nó khác nhau. A Di Đà Phật, quý vị nghe cho rõ cái chỗ này. Bởi vì trong cái tướng á, trong khi mà cái sự Bồ Đề á, nó trong sạch bao nhiêu á, thì cái ngũ nghịch nó lại đi ngược lại, nó tệ hại bấy nhiêu. Vì vậy mà khi một người hành đạo mà họ không đi sâu vào trong cái tự tánh bát nhã thì họ sẽ không nhận thấy được điều này. Đại chúng nên biết, bởi vì mình gọi là sự tướng là tại vì sao? Là tại vì nó kết hợp bởi ý thức vọng tưởng. Mà trong khi ý thức vọng tưởng này thì hai việc làm Bồ Đề và ngũ nghịch nó hoàn toàn nó khác xa, nó khác nhau xa. Nhưng A Di Đà Phật, thầy dùng chữ nhân, quý vị thanh tâm thanh tịnh để thấy được chữ nhân này. Nhưng mà hai tướng này nó cũng chính từ trong cái bản tâm thanh tịnh mà nó bị cái động nhiễm vọng kiến sinh ra. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ chưa? Chính vì cái chỗ này, vì thế mà khi mà một cái vị mà tu Bát Nhã Ba La Mật, khi mà họ nhận được cái rõ ràng cái thể tánh Bát Nhã rồi, thì họ thấy rõ ràng hai cái bản tướng Bồ Đề và ngũ nghịch không khác nhau. A Di Đà Phật. Tại sao nó không khác nhau? Là tại vì nó từ ở trong cái bản tánh thanh tịnh nó phát sinh ra. Mà bản tánh thanh tịnh tại sao phát sinh ra? Là tại vì nó bị vọng kiến của cảnh trần bên ngoài. Vì vậy mà đại chúng thấy rằng cái tướng của Bồ Đề và cái tướng của ngũ nghịch nó vốn sai biệt, nhưng mà bản thể chân như thì đồng một cái gốc, tức là cái tướng Bồ Đề và cái ngũ nghịch nó từ một cái chân tâm thanh tịnh mà nó vì cái vọng kiến mà nó phát sinh ra. Do đó cái Bồ Đề và cái Bồ Đề và cái ngũ nghịch nó là sự tướng. Nhưng mà tại sao nói rằng Bồ Đề tức là Niết Bàn? Là tất nhiên là nó từ ở trong cái gốc chân tịnh nó thanh ra. Người chứng được cái gốc thanh tịnh này thì mới dùng cái danh ngôn là Bồ Đề tức là ngũ nghịch, mà ngũ nghịch tức là Bồ Đề. Mà những người dùng được những cái danh tự mà nó đồng bình đẳng như vậy, chỉ có những người tu hành Bát Nhã Ba La Mật, tức là những vị giống như là Văn Thù Sư Lợi, hay là những vị như là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bởi vì quý vị đã trì những cái kinh Tam Kinh thì quý vị thấy rằng Tam Kinh là do Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đã trình bày cái sở tu chính của Ngài qua cái phá cái ngũ uẩn giai không, tức như là phá được cái sở sắc, thọ, tưởng và hành thức. Bây giờ thì Đức Phật bảo Ngài Văn Thù rằng: ông nói ta là Như Lai cũng có nghĩa là ta làm Như Lai, phải không? Thì Ngài Văn Thù mới thưa rằng: không phải thế, bạch Đức Thế Tôn, con đã không nói Như Lai làm Như Lai sao? Bởi không có tướng Như để có thể nói rằng làm Như, cũng không có Như Lai trí để biết được Như Lai. Tại sao? Vì Như Lai và trí không có hai tướng riêng biệt. Tánh không làm Như Lai, chỉ có danh tự. Tại sao con lại nói là làm Như Lai? A Di Đà Phật, những cái câu văn như vậy quý vị thấy, nếu mà thật sự mình chưa có bao giờ tu đó, quý vị đọc những câu văn này quý vị thấy sẽ không bao giờ quý vị hiểu hết đó. Những câu văn này quý vị phải có tu, ít lắm cũng phải có tu, có đạt được ít lắm những cái sự thiền định, đạt được những cái sự mà thanh tịnh tự tâm, thì quý vị mới hiểu được cái câu nói của Ngài Văn Thù. Còn bằng không thì đại chúng chỉ đứng ngoài ngõ, bởi vì đây là một cái văn tự, nó không còn cái văn ngôn nữa. Đây là cái văn tự mà chính Đức Thích Ca Ngài trao truyền cho Ngài Ca Diếp. Ngài Ca trao truyền cho Ngài Ca Diếp là Ngài nói như thế nào? Ta trao cho ngươi chánh pháp nhãn tạng, giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật. Đây là cái chỗ mà Bát Nhã Ba La Mật, cái chỗ mà Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng cái văn kinh của trong cái đoạn kinh này, cái ý của nó rất là cao siêu nhiệm màu. Không phải những vị Bồ Tát đã nhập vào trong cái địa thì khó mà có thể vào được. Thế nào gọi là Bồ Tát nhập địa? Những người mà thấy được cái bản tánh chân như của mình, ít lắm là phải Bồ Tát về Bát Địa. Bồ Tát nhập sơ địa, các ngài chỉ thấy cái bản tánh nhưng mà không được, nghĩa là rõ ràng, thấy mờ, thật là mờ. Nhưng mà đến cái Bồ Tát Bát Địa thì các ngài có thể thấy nó rất rõ ràng. Bởi ở đoạn kinh này thì đại chúng thấy rằng Đức Thế Tôn ngài dùng cái bản tánh chân như để mà ngài biết được cái tâm của ngài Văn Thù. Bởi vậy cái đoạn kinh này thầy mong rằng đại chúng trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện được ý quên lời. Như trong kinh Kim Cang thầy cũng đã giảng nghĩa của Như Lai. Bây giờ thì thầy xin được nhắc lại. Hai chữ Như Lai có nghĩa là thực tướng thanh tịnh. Như Lai không từ đâu mà đến, mà cũng không đi về đâu. Do đó mới có tên là Như Lai. Từ cái đoạn kinh này, nghĩa Như Lai được trình bày rất là rõ ràng. Bởi vì không có một pháp để làm Như Lai. Do đó, ngài Văn Thù mới nói điều này. Quý vị đại chúng thấy kinh Văn Thù Sở Thiết Bát Nhã Ba La Mật cái ý nghĩa rất là cao sâu. Do đó, thầy mong rằng quý vị được ý quên lời, nghe và liễu ngộ được cái tâm tướng của mình, để hầu mà có thể đi vào ở nơi chỗ cái sự giải thoát của bản tâm của mình. Bởi vì ngài Văn Thù Sư Lợi ngài hiểu được như vậy. Do đó ngài mới nói rằng không có tướng để làm như, cũng không có Như Lai trí có thể biết được như. Tại sao? Vì Như Lai và trí không có hai tướng riêng biệt. Tánh không làm Như Lai mà chỉ có danh tự, làm sao con lại nói là làm Như Lai? A Di Đà Phật. Cái câu này ngài Văn Thù ngài đã đắc đến cái chỗ mà chứng được thực tướng. Do đó ngài nói rất là cao sâu, ngài nói rất là chính xác, ngài nói rất là hay. Bởi vì ngài Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho căn bản trí. Cái căn bản trí này thì nó rời xa cái sự phân biệt. Do đó ngài thấu rõ được vạn pháp vốn là vô ngã, không hữu không vô. Do đó tâm của ngài hoàn toàn chân như thanh tịnh. Quý đại chúng trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, các vị mà muốn đến được cái cảnh giới này thì các vị phải có sự giác ngộ, phải thấy rõ được hoàn toàn muôn pháp vốn là vô ngã thì quý vị mới thể buông bỏ được. Nhờ cái sự buông bỏ này mà quý vị mới hành được cái bát nhã và quý vị mới vào được trong cái bản tánh thanh tịnh. Cái tánh bát nhã mà dùng tâm phân biệt mà để soi rõ năm uẩn dây không đến cứu cánh thì mới thấy được bản tâm thanh tịnh. Quý vị thấy rõ ràng trong cái phần tâm kinh mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, tức như là ngài Đại Tự Tại Bồ Tát đó, ngài giảng đó, là phải quán ngũ uẩn dây không. Quý vị mà ngũ uẩn vẫn còn bị dướng mắt là quý vị vẫn còn có cảnh giới để tái sanh. Do đó cái ngũ uẩn dây không mới là cái chỗ mà các vị Bồ Tát thừa hành, chỗ là các vị Bồ Tát tu học. Bởi vì người mà đã thấy chân như sẽ không còn ý tưởng mình thấy chân như nữa. A Di Đà Phật, chẳng hạn như hư không mà nó phát hiện ra cái tướng là nói rằng tôi thấy hư không thì tất nhiên là có hai hư không rồi, chứ không phải là một hư không. Do đó bởi người đã thấy được Như Lai rồi thì cái Như Lai và cái trí này nó chỉ là một mà thôi. Quý vị nên hiểu rõ điều này. Do đó cái người mà đã thấy chân như rồi mà còn khởi cái vọng tâm để biết rằng mình là chân như thì coi như là cái sự sai. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ rõ điều này. Cái chỗ mà ngài Văn Thù ngài nói đây là chỗ mà đến tận cùng của cái đỉnh núi của chân tâm. Đến đây thì quý vị nên biết rằng đến cả tiếng hát, tiếng gậy của ngài Lâm Tế cũng phải hòa vào hư không. A Di Đà Phật. Quý vị thường thường thấy rằng bên cái dòng của ngài Lâm Tế, ngài Lâm Tế thường dùng cái tiếng hát gậy gập để mà dạy đạo chúng sinh. Cái mục đích của ngài Lâm Tế là để bật đi cái danh ngôn tướng pháp ở trong tâm của những cái vị thiền sinh. Bởi vì có bật đi cái danh ngôn tướng pháp thì vị thiền sinh này mới đi sâu được vào ở trong cái trí huệ bát nhã. Đến đây thì thầy tạm ngưng ở đây. Và thầy mong rằng tất cả quý đại chúng được ý quên lời để mà liễu ngộ được vào ở trong cái đoạn kinh này. Và khi mà quý vị liễu ngộ được cái đoạn kinh này thì quý vị sẽ hiểu được tâm trạng của Đức Như Lai. Khi ngài đã từng nói một câu: 49 năm trên con đường hoằng pháp lợi sinh, ta chưa từng nói một câu. Đây chính là một cái chỗ mà bật dứt những cái tư tưởng âm thanh, bật dứt những cái tướng pháp để mà quý vị đi vào trong cái chỗ mà trong các vị thiền sư như Lục Tổ Đại Sư Ngài đã nói là cái chỗ vô sở trụ, vô sở chứng, vô sở đắc giải. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.